Lòng huyết chiến thần, chương 501, ứng thiên, cốc truyện audio.com. Khiếu huyệt thứ 7 là địa dương huyệt, lúc này long thần đang khống chế chân khí dần dần tiếp cận mục tiêu. 18 luồng thiên hà lần lượt xuyên qua cơ thể dẫn động chân khí lớn mạnh, long thần đã có đầy đủ thông thiên đan nên không sợ phát sinh nguy hiểm trong quá trình đột phá. 35 vạn thông thiên đan đương nhiên là có giá trị khổng lồ. Khai thông khiếu huyệt thứ 7 không phải chuyện đơn giản, nhưng mà long thần cẩn thận khống chế chân khí di chuyển, một đường đột phá hữu kinh vô hiểm. Cộng thêm lực lượng thông thiên đan hỗ trợ dần dần mở rộng địa dương huyệt. Cho đến cuối cùng toàn bộ chân khí dung hợp tạo thành đan hoàn, nhìn từ bên ngoài giống như là một đoàn hỏa diễm bốc cháy hừng hực. Long thần suy đoán nếu như khiếu huyệt thứ 8 địa âm huyệt tạo thành nhất định sẽ biến thành một đoàn hàn khí. Về phần thiên nhất huyệt quan trọng nhất rất khó nói trước, mỗi người tu luyện sẽ đạt thành kết quả không giống nhau. Thiên nhất huyệt nằm ở vị trí trung tâm 9 đại khiếu huyệt, đồng thời cũng có giá trị trọng yếu nhất. Kế tiếp long thần sẽ cố gắng phấn đấu đạt tới thông thiên cảnh đệ bát trọng càng sớm càng tốt. Quá trình đột phá địa dương huyệt hao phí thời gian gấp 10 lần khiếu huyệt thứ 6. Đến khi long thần thành công, ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện trời đã sáng, hắn âm thầm cảm nhận cỗ lực lượng mạnh mẽ đang chảy trong cơ thể mình. Cảm giác này vô cùng rõ ràng, cho dù là thị giác hay là khứu giác, thậm chí vị giác cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tầm mắt long thần có thể nhìn thấy dòng suối ẩn sâu trong dãy núi, lỗ tai hắn có thể nghe được thanh âm phát ra từ thanh ly vương điện. Đây chính là hiệu quả sau khi khai thông địa dương huyệt. Đây là một lần tính mạng tiến hóa, tất cả phương diện đều tăng cường thật lớn. Hắn cũng đoán chừng lực lượng thông thiên cảnh đệ thất trọng, cho dù là y đồng thời thi triển hai loại chiến kỹ công kích thiên giai cao đẳng kết hợp với ma ảnh phân thân cũng không thể làm khó hắn. Thời gian còn khoảng một tháng sẽ tới kỳ khảo hạch, không ngờ ta đã hoàn tất việc tu luyện nhanh như vậy. Bản thân long thần cũng phải lắc đầu cảm khái với năng lực thiên phú của mình. Dĩ nhiên hắn biết rõ nguyên nhân trong đó, phần lớn là do tinh huyết truyền thừa mang đến nguồn năng lượng khổng lồ kích thích tiềm lực trong cơ thể hắn. Nếu như chỉ dựa vào bí pháp luyện huyết hóa khí, sợ rằng thân thể và tâm trí hắn căn bản không chịu nổi. Một tháng thời gian cũng không nhiều, tốt nhà là dùng để ổn định căn cơ, từ từ nắm vững lực lượng của mình. Hơn nữa, cảnh giới thông thiên cảnh đệ bát trọng rất khó đột phá, dựa theo tình huống bây giờ ít nhất phải có 100 vạn thông thiên đan. Thanh ly vương hẳn là cung cấp không ít, nhưng yêu thú thiên giai cửu phẩm mới là vấn đề. Sau khi định ra kế hoạch cụ thể, long thần không vội vàng tu luyện thăng tiến cảnh giới, lấy thực lực hắn hiện tại tham gia khảo hạch đệ tử cũng đủ rồi. Trong lòng hắn vô cùng mong chờ ngày đó, một khi biểu hiện khẳng định sẽ chấn động cổ ma vực. Ở trong cổ ma vực có hơn 2.000 trưởng lão thông thiên cảnh đệ lục trọng, đệ tử cao cấp đông đảo, đệ tử bình thường đã vượt qua 6.000 người. Số lượng cường giả đông đảo như vậy vẫn không thể so sánh với long thần đã chứng minh năng lực thiên phú của hắn. Chẳng những cổ ma vực không có, ngay cả thần vũ thánh triều cũng vậy. Chỉ, cốc truyện audio.com, cần long thần biểu hiện xuất chúng nhất định sẽ kinh động cả thần vũ thánh triều. Đến lúc đó nhóm cao tầng vũ minh không chú ý mới là lạ. Phải biết rằng, vũ minh là tổ chức lớn nhất thần vũ thánh triều, các thế lực dưới trướng không hề thua kém cổ ma vực, thậm chí là mạnh hơn. Ví dụ như hoàng phủ gia tộc chiếm cứ vị trí cực kỳ quan trọng trong vũ minh. Dĩ nhiên lúc này long thần tạm thời không cần suy nghĩ đến những chuyện này. Các đệ tử cổ ma vực được cung cấp rất nhiều loại chiến kỹ, bản thân mình lại không có chiến kỹ phù hợp. Chu thiên kiếm trận là chiến kỹ cấp bậc thông thiên cảnh đỉnh phong, một khi đối chiến với chiến kỹ vương cấp sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa, chiến kỹ thân pháp và phòng ngự cấp bậc quá thấp, thậm chí còn không bằng y. Mà ảnh phân thân vẫn còn tác dụng không nhỏ, long thần đoán chừng thi triển sẽ có được 3 phần tư lực chiến đấu, tại thời điểm mấu chốt sẽ giành lấy ưu thế bất ngờ. Long thần tăng cường cảnh giới quá nhanh, tốc độ tu luyện đã vượt qua tiểu lang. Về phần mèo mập có rất nhiều thủ đoạn kỳ quái, nhưng một khi đối mặt nguy hiểm sẽ biến thành tiểu quỷ nhát gan, hoàn toàn không có một chút tác dụng thực tế. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp tìm kiếm vương cấp chiến kỹ, bắt đầu từ chỗ nào? Chẳng lẽ là ư? Hình như không đáng tin lắm, hay là hỏi thử Thanh Ly Vương. Nàng muốn ta chiến thắng thế nào cũng giúp đỡ một tay. Nghĩ tới đây, Long Thần lập tức đi về phía Thanh Ly Vương Điện, chưa đi được bao lâu đã nghe thấy từ bên trong Thanh Ly Vương Điện truyền ra thanh âm huyên náo. Nhất định là Xích Quỷ Vương tới gây rối. Có lẽ tin tức Triệu Vũ Cực tử vong đã lọt vào tai hắn. Đây là hậu quả không có cách nào tránh khỏi, Thanh Ly Vương có thể che giấu tin tức nhưng lại vô pháp khống chế cự lực ma tướng. Trước kia nàng ngăn cản cự lực ma tướng đối phó Long Thần, cho nên bây giờ Xích Quỷ Vương mới tới gây phiền toái. Cũng may là Long Thần đã đột phá thông thiên cảnh đệ thất trọng, chênh lệch thực lực song phương không còn xa như lúc trước. Vì thế hắn cũng không lo lắng, Thanh Ly Vương đã nói sẽ bảo vệ hắn, vậy thì hắn xem như tuyệt đối an toàn. Long Thần dần dần tiếp cận Thanh Ly Vương điện, từ nơi xa đã nhìn thấy thân thể Xích Quỷ Vương cao lớn hùng hổ xông vào đại điện. Long Thần vội vàng đuổi theo, sau đó tiến lại gần Thanh Ly Vương. Lúc này Thanh Ly Vương đang ngồi trên cao nhắm mắt dưỡng thần, còn Y Y đang lo lắng nhìn chằm chằm Xích Quỷ Vương. Nàng đã biết được chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua, chỉ cần nhìn sắc mặt Xích Quỷ Vương là biết không phải tới nói chuyện chơi rồi. Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, khi Xích Quỷ Vương chuẩn bị động thủ thì Thanh Ly Vương đã lập tức xuất hiện trước mặt Long Thần. Áp lực Xích Quỷ Vương phát ra cực kỳ kinh khủng, chỉ là Long Thần vẫn bình yên vô sự núp phía sau lưng Thanh Ly Vương. Nội tâm hắn cảm giác thật sự thoải mái, không ngờ bản thân mình cũng có ngày được nữ nhân che chở. Xích Quỷ Vương, người tới Thanh Ly Vương điện động thủ với đệ tử thân truyền là có ý gì? Người muốn phát động cuộc chiến giữa hai đại ma vương sao? Ngữ khí Thanh Ly Vương lạnh như băng, đệ tử thân truyền sao? Khương Thành là đệ tử thân truyền của ngươi ư? Ngươi một năm chỉ có thể thu nhận một gã đệ tử thân truyền mà thôi. Xích Quỷ Vương thấy không thể xuất thủ liền gầm thét giận dữ. Ngươi thật sự không biết hay là giả bộ ngu đây? Ta vốn là thu, góc truyện audio.com, nhận đệ tử Hoàng Phủ Kỳ nhưng mà sau đó trải qua nghiệm chứng Hoàng Phủ Kỳ lại là nhân vật trọng yếu của Hoàng Phủ gia tộc, hắn làm sao có thể trở thành đệ tử của ta? Sau khi nàng rời đi ta tự nhiên có thể thu nhận Khương Thành làm đệ tử thân truyền. Đây là quyền tự do của ta, người ý kiến làm gì? Thái độ Thanh Ly Vương vô cùng cứng rắn, trên mặt hiện lên một tầng băng xương lạnh lẽo. Cách chương.